This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị và bây giờ mời quý vị chúng ta trở về với chương trình Thanh Ngữ Tục Ngữ Ca Dao ngày hôm nay. Mỗi ngày, mỗi tuần chúng ta cứ góp nhặt và ôn lại những câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong việc trao dồi thêm tiếng Việt. Vấn đề chú giải cũng như là trình bày tường tận về thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt Nam chẳng những giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn và đầy đủ hơn để mà chúng ta áp dụng chính sách mà còn giúp cho chúng ta trao dồi cái kiến thức về kho tàng văn học dân gian xưa của cha ông ta, góp phần làm cơ sở cho những hiểu biết một cách khoa học về những cái điển tích, những cái điển cố và những cái giá trị văn chương hay hoặc là giá trị sử dụng của nó. Và có một cái thực tế là nhiều khi cái ý nghĩa hiện thời hay hoặc là cái ý nghĩa nguyên gốc của nó lại hoàn toàn khác xa với cách hiểu cũng như là cách sử dụng hiện tại. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình Thanh Ngữ Tục Ngữ Ca Dao trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với câu được mang tên Bảo một đàn mà quàng một nẻo. Thưa quý vị, bảo một đàn quàng một nẻo. Bảo tức là có nghĩa là dạy, là chỉ bảo, là dạy bảo. Còn có chữ quàng tức là đâm quàng, đi quàng tức là đi bừa, không có xem xét là đúng hay hoặc là không cái đường quen hay hoặc là cái đường nó có trong gai đó. Cái nẻo, còn thưa quý vị, cái nẻo tức là cái lối đi. Đó, bảo một đàn quàng một nẻo tức là dạy đi trong đường này mà không đi, mà lại đâm quàng đi cái nẻo khác. Trong cái câu bảo một đàn quàng một nẻo, cái ý nói là làm trái với lại cái lời dạy bảo của cái người trên. Ý nghĩa này nó cũng gần giống như là cái câu là bảo một đường mà sởn một nẻo vậy đó thưa quý vị. Ba chìm bảy nổi, câu này quen ha rồi quý vị. Ba chìm bảy nổi, ba chìm bảy nổi ví cảnh ngộ của một người khi mà lên rồi khi mà xuống, phiêu dạt long đong vất vả nhiều phen lắm. Sở dĩ có được cái nghĩa này á, là do chúng được cấu tạo bằng cách đan xen hai cái cụm từ ba bảy chìm nổi thưa quý vị. Đó, ba chìm bảy nổi đó, chìm và nổi là hai cái động từ trái nghĩa với nhau, nó chuyển từ mặt nước xuống dưới sâu tức là chìm xuống đó, và chuyển từ ở dưới sâu lên trên mặt nước có cái chữ nổi, phải không thưa quý vị? Và từ cái chỗ mà biểu thị cái tính liên tục của cái hành động hết chìm rồi sau đó nó lại nổi lên, thì cái cụm này, cái tổ hợp này dùng để chỉ cho một cái sự gian truân vất vả của một người nào đó, nó vừa qua khỏi một cái điều không may này thì lại gặp phải một cái sự éo le, một cái sự trắc trở khác. Cuộc đời chìm nổi mà, 3 và 7 là hai cái số đếm, phải không thưa quý vị? Và khi đến với cái cụm này, đến với cái tổ hợp này thì chúng biểu tượng cho cái số lượng không phải 1 mà cũng không phải là 3 hay hoặc là 7 cụ thể mà là nhiều. Đó, có 3-7 cách làm đó, thương anh 3-7 đường thương chẳng hạn, phải không thưa quý vị? Và khi dùng đang xen vào cái tổ hợp khác nữa thì 3-7 thường được tách ra theo cái kiểu như là ba lo bảy liệu, lo liệu nhiều thưa quý vị, ta kêu là ba lo bảy liệu, hay hoặc là nói về nhiều lần ta có là người ta có kêu là gì thưa quý vị, lặp đi lặp lại nhiều lần ta kêu là ba lần bảy lượt. Và nếu mà mình có nhiều cái nỗi lo thì có cái câu cũng 3-7 đó là 3 giây 7 mối, đúng không thưa quý vị? Ba chìm bảy nổi cũng có thể nói thành bảy nổi ba chìm, hay hoặc là ba chìm bảy nổi chín, hay hoặc là 6 cái lên đơn ha thưa quý vị. Rồi, một câu tiếp theo trong chương trình Thành ngữ tục ngữ ngày hôm nay, Tính xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị, đó là kẻ tám lạng người nửa cân. Thưa quý vị, kẻ tám lạng người nửa cân chỉ một cái sự so sánh tương đương lực lượng giữa hai phe với nhau, hai đấu thủ với nhau trong một cái cuộc tranh đấu được thua nào đó, người ta kêu là kẻ tám lạng người nửa cân à nha. Và theo từ điển tiếng Việt thì thành ngữ trên có nghĩa là hai bên tương đương, không ai kém ai. Nhưng mà sao lại là tám lạng mà lại có thể so sánh với nửa cân vậy? Thì thưa quý vị, muốn tìm hiểu được cặn kẽ cái thành ngữ này thì chúng ta phải quay về với cái xuất xứ của nó. Thì thưa quý vị, cái cân và cái lạng ở đây không phải là cân tây. Cân tây tức là cân kg, hay hoặc là nói về cái lạng tây đó. Lạng tây, một lạng tức là 100 gram đó thưa quý vị đó. Mà là cân ta và lạng ta nha thưa quý vị. Ngày xưa khi mà cân đo những cái thứ kim loại quý hay hoặc là các vị thuốc bắc thì người ta dùng một cái loại cân ngày xưa, cân cũ gọi là cân ta đó. Và theo cái quy ước chung á, khi mà cân đo bằng cái loại cân này á, thì một cân lúc bấy giờ ngày xưa bằng 16 lạng, tương đương với 0,605 kg. Đó, tức là hơn nửa ký chút xíu. Và một lạng thì bằng 1 phần 16 cân, tương đương với 37,8 gram. Như vậy là nếu mà cân bằng cân ta thì 8 lạng đúng bằng với lại nửa cân, và nửa cân cũng chính là 8 lạng, phải không? Thưa quý vị, thì cái thành ngữ này trong cái tiếng Việt thường chỉ chỉ một cái sự so sánh tương đương cái lực lượng giữa hai phe, giữa hai cái đấu thủ trong một cái cuộc tranh đấu được thua nào đó. Có khi nó là một cái sự nhận xét về cái mức độ tương đương của một cái sự việc, của một cái hành động hay hoặc là một cái tính chất nào đó của hai bên, thì người ta kêu là kẻ tám lạng người nửa cân nhân bay. Thưa quý vị đang đến với chương trình Thành ngữ, Tục ngữ và Ca dao. Câu tiếp theo mà Tính xin mời quý vị cùng theo dõi có tên là anh em chém nhau bằng sóng. Đó, không ai chém nhau bằng lưỡi ha thưa quý vị ha, bằng sóng, không ai chém nhau bằng sóng, bằng lưỡi cả. Sóng tức là chữ X thưa quý vị, có hai cái gạch chéo á, đó kêu là cái chữ sóng này ha thưa quý vị. Còn cái sóng kia đó là nước Việt hình cong như chữ S. Chữ S tức là cái chữ mà ngoằn ngoằn giống con dung á, là kêu là cái chữ S. Còn cái chữ S là cái chữ mà có hai cái gạch chéo ngang đó, ta kêu là cái chữ sóng là này ha. Sóng ở đây là sóng dao, tức là cái lưng của cái con dao đó thưa quý vị, và cái phía mà đối chọi tức là cái bụng dao, tức là cái lưỡi dao, cũng gọi là cái động dao. Đó, từ địa phương ta kêu một vài nơi kêu là cái động dao. Cái lưỡi tức là cái lưỡi dao, là cái phía mà sắc bén của cái con dao dùng để chặt các chém các đồ vật đó thưa quý vị. Thì thường khi bao giờ người ta cũng chém, cũng chặt, cũng cắt bằng cái lưỡi dao, không ai mà chém chặt cắt bằng cái sóng dao. Bởi vì cái sóng dao nó sao nó không có sắc, chém không có đứt được, đúng không thưa quý vị? Nhưng mà anh em lỡ giận dữ với nhau, bất bình với nhau thì chém nhau bằng sóng thôi ha, chứ không có chém nhau bằng lưỡi. Bởi vì anh em thì chỉ chém dưới thôi, nó dọa hù thôi, chém dọa nhau thôi, chứ không có định bụng là anh ta kêu là chém cho trọng thương với nhau như là đối với kẻ thù đâu, phải không thưa quý vị? Thì cái câu này đã ý là khuyên anh em, dù cho lúc mà gặp bất hòa với nhau thì cũng không nên xử tệ với nhau quá như thưa quý vị, như là đối với người dân. Bởi vì anh em dù sao đi nữa cũng vẫn là anh em trong nhà với nhà. Rồi, một câu thành ngữ tục ngữ tiếp theo trong cái chương trình ngày hôm nay xin được hầu gửi đến cho quý vị có cái tên là dao làm kép, hẹp làm đơn. Nghe thưa quý vị, Cái cách thể hiện cái niềm tự hào kín đáo của một người biết lo liệu, biết thu xếp cho một cái cuộc sống phù hợp với lại cái hoàn cảnh riêng của mình. Thưa quý vị, trong tiếng Việt cái chữ kép là cũng như là cái chữ đơn là hai cái từ trái nghĩa nhau. Kép tức là có đôi, đó người ta kêu là đôi, đó, tức là kép ha. À, có hai, có cặp, người ta kêu là kép, có đôi, có hai, có cặp, người ta kêu là kép hơn. Thưa quý vị, trái với cái chữ đơn, đơn nó là chỉ là một mà thôi. À, với các ý nghĩa đó thì người Việt gọi cái áo có hai lần vải là cái áo kép. À, rồi cái chiếc lá gồm có hai cái lá chét gọi là lá kép. Cửa sổ có hai lớp, người ta gọi là cửa sổ kép. À, biệt thiệt thoại nhiều bề thì người ta gọi là thiệt đơn thiệt kép, đúng không thưa quý vị? Đó, mưa gió giải về gọi là kép mưa hay hoặc là đơn à. Thì vân vân còn nhiều cái thí dụ khác và vân vân, thì cái thiệt kép và chữ đơn trong cái câu tục ngữ giàu làm kép hẹp làm đơn chính là nằm trong cái tương quan ngữ nghĩa ấy đó thưa quý vị. Trong cái văn chương Việt Nam thì chúng ta thường biết đến nhiều câu đối rất là hay của cụ Tam Nguyên Yên Đổ. Trong con đồng đó có cái câu đối mà Nguyễn Khuyến cho người cô đầu ở Hà Nam để thờ mẹ cô cũng vốn là cô đầu. Nhưng cái ngày dỗ rằng thì là cái câu đối này: giàu làm kép, hẹp làm đơn, tống tán cho yên hồn phách mẹ. Cá kể đầu, rau kể mớ, tình tăng thêm tuổi phận đàn con. Thì thưa quý vị, trong cái câu đối này thì cụ Nguyễn Khuyến ngày xưa cũng đã hóm hỉnh mà lòng cái câu tục ngữ giàu làm kép, hẹp làm đơn vào đó để an ủi cho người cô đầu, làm mát dạ, người ở nơi chín suối. Câu tục ngữ dùng trong cái vế đối này hàm chỉ một cái mức độ to nhỏ của cái việc làm dỗ. Nhà giàu có khả năng kinh tế, có tiền bạc thì có thể làm cái cổ to, tức là làm kép, tức là làm nhiều cái mâm bàn cổ. Còn nhà nghèo, eo hẹp, không có được giàu có, không có được nhiều tiền bạc thì làm cổ nhỏ hơn, tức là đơn, tức là chỉ có một bàn duy nhất thôi chẳng hạn. Tùy theo cái gia cảnh, cái câu tục ngữ trên ngẫm cho kỹ, nhiều khi được hiểu với cái nghĩa rộng còn là cái cách mà thể hiện một cái niềm tự hào kín đáo của một người biết lo liệu, biết thu xếp cho một cái cuộc sống phù hợp với hoàn cảnh của riêng mình, phải không thưa quý vị? Giàu làm kép, hẹp làm đơn, cứ cực đường nào liệu đắn đo là kẻ phải. Và thưa quý vị, đôi khi trong sử dụng cái câu tục ngữ này nó có một cái dạng rút gọn, đó là giàu kép hẹp đơn. Về cái nghĩa dạng đầy đủ và cái dạng rút gọn của cái câu tục ngữ đang xét thì không có gì là đặc biệt đáng kể cả thưa quý vị. Đó là cái câu giàu làm kép, hẹp làm đơn mà Hoàng Tính vừa mới giải nghĩa thêm cho quý vị. Rồi, một câu tiếp theo trong chương trình Thành ngữ tục ngữ ngày hôm nay tính gửi cho quý vị, đó là mũi đốt chân voi. Thưa quý vị, cái câu này được mang tên là mũi đốt chân voi. Cái nghĩa bóng là không có ăn thua, không có tác dụng gì, tốn công vô ích thôi. Ngoài ra nó lại còn có cái câu là như mũi đốt chân voi, như mũi đốt cột đình, hay hoặc là mũi đốt sóng trâu. Thì thưa quý vị, xưa kia trời sinh ra cái loài muỗi, lúc đầu chúng cũng như là ruồi thôi, chỉ đi hút lấy cái chất uế tạp nơi nọ nơi kia để mà sống. Còn cái loài muỗi thì tập trung lại đó ha, sống đông đúc ở cái nơi bụi rậm bụi cây đó. Một hôm thì chẳng biết từ đâu có một cái con voi ngên càng ngang đi tới. Con voi to lớn chẳng để ý tới cái lũ muỗi li ti vo ve cạnh mình cả. Còn cái đuôi của nó thì như thế nào, thì quý vị cứ quất từ bên nọ sang cái bên kia, làm cho họ hàng nhà muỗi chết mà chết không sao kể xiết được. Loài muỗi mới bàn nhau rằng: đâu ơi, đâu cái thằng này nó hại ta thế này, không lẽ ta cứ chịu để được như vậy hay sao? Xong lại nghĩ rằng là nó to như vậy, ta không có làm gì được thì phải có cách chứ phải không? Anh hùng tự hữu, anh hùng trị chứ phải không? Thế là cái loài mũi mới đem đơn đến sư tử để mà kiện. Đó. Sư tử vốn là chúa sơn lâm thật đó. Nhưng mà thấy con voi to lớn quá trời đi rồi cho nên cũng sợ mà không có dám đương đầu với voi. Mới bèn mách với ông trời. Ông trời mới bảo, ta sinh ra mỗi loài một phận hòa nhang, tự kiềm chế nhau để mà sống đi. Loài mũi nó có cái vòi khác nào như là cái mũi kim. Sao không bỏ nhà bảo nhau với nhau mà đốt cho con voi nó sợ, mà chích cho con voi nó sợ phải không? Và sau đó thì thưa quý vị, sư tử mới đem lại của nhà trời về nói với cái loài mũi. Loài mũi nghĩ ra, con nọ nhìn con kia, quả thấy con nào con nấy cũng có cái vòi như cái mũi kim châm cả. Mời dương dương tự đắc nói, ta quả là cái loài mũi, quả là cái loài mũi của ta có được một cái thanh gươm lợi hại. Ấy vậy mà giờ đây ta mới tỏ, nay thì con voi kia chắc chắn là phải đền mạng rồi nha. Và sau đó thì thưa quý vị, hồi nhà mũi mới dương dương tự đắc bay ra nhiều vô số kể, mới bu lấy cái chân voi và chúng ra sức mà đốt 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 hồng hút hết máu, làm cho con voi phải quỵ xuống đi. Nhưng mà thưa quý vị, con voi nọ chẳng thèm để ý đến cái việc đó nha, việc ấy đi. Nó cứ thông dong, nó vứt cái bụi chuối, nó ăn hết lá, thì nó lại đạp đổ cả cái cây, cây này xong tới cây cây khác. Lũ mũi đốt vào chân voi, đốt vào da voi, mà da voi á, thì nó dày, mà cái vòi mũi thì nó có biết bé tí tẹo, tẹo teo, thì làm sao mà đâm vòi vào trong đó được, phải không thưa quý vị? Mũi già, mũi bé đều bị gãy vòi ở trên á. Trời ơi, lại thêm đuôi của con voi nó cứ phật đi, nó cứ phật lại bên này, cứ bên kia, làm cho họ hàng nhà mũi lại tiếp tục. Ôi, nằm xuống nhiều vô kể, mũi nằm xuống nhiều vô quệ kể quá thì mới lại kiện đến sư tử. Sư tử biết chuyện mới bảo, cái đồ nhà mũi chúng mày mà đốt chân voi thì nhầm nhò gì? Khác gì ở chúng mày đốt cái cột đình á, như ta đây còn phải chịu nó, huống hồ gì chúng bay. Thôi, liệu mà lo lấy thân phận mình nha, từ nay chớ có kiện cáo gì nữa nghe chưa. Dần từ cái việc đó, một cái câu chuyện để giải thích cho cái câu được mang tên là mũi đốt chân voi. Nó không ăn thua, không có tác dụng gì, tốn công vô ích nữa. Ngoài ra còn có cái câu như là mũi đốt chân voi, mũi đốt cột đình, mũi đốt sóng trâu, để chỉ cho cái câu được mang tên mũi đốt chân voi. Rồi, một câu thành ngữ tục ngữ tiếp theo mà Hoàng Tính sẽ được hầu gửi đến cho quý vị có cái tên là trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng. Là một người ngay thẳng thì dù cho có bị xô đẩy đến khó khăn, đến gian khổ nào đi nữa thì cũng vẫn giữ được và cần phải giữ vững cái vẻ đẹp của chính mình, phải không thưa quý vị? Như ta biết, cây trúc là một cái loại cây thuộc họ tre, nứa, mai vầu. Thân trúc thì có nhiều đốt lắm, tất nhiên có đốt thẳng mà cũng có cái đốt cong. Và khi mà để bị thiêu cháy cái thân cây này đó, thì cái tàn tro nó vẫn nằm dài ở trên mặt đất và nó cũng vẫn giữ được cái độ cong thẳng của từng cái đốt cây, cây trúc đó. Thì người dân ta nhìn thấy như vậy mới mượn cái hình ảnh của cây trúc để nói về cái con người. Người thẳng thắn, ngay thật trong cái cuộc sống cũng như là cái đốt trúc thẳng vậy đó. Kẻ lèo lái quanh co cũng tựa như là cái đốt trúc cong vậy đó. Như cái đốt trúc ngay thẳng thì dẫu cho bị thiêu cháy đi nữa thì cái sự ngay thẳng đó nó vẫn còn lấp lánh trong tàn tro, trong lửa đỏ. Con người, thưa quý vị, giữa cuộc đời vẫn vậy. Là người ngay thẳng thì cho dù có bị xô đẩy đến những cái khó khăn, đến cái gian khổ nào đi nữa thì cũng vẫn giữ được và cần phải giữ vững cái vẻ đẹp của chính mình. Những kẻ xấu dù cho cố tìm cách mà bôi nhọ, mà vu oan giá họa những cái người tốt để mà có thể là đổi trắng thay đen thì cũng không thể nào thực hiện được trong hỏa mù tội ác của bọn chúng. Cái vẻ đẹp của những con người cao thượng nó vẫn sáng lung linh, trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng. Và cái ngay thì như thế nào thưa quý vị? Không sợ chết đứng, trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng là vậy. Thì Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Thành ngữ Tục ngữ Ca dao trở lại với quý vị trong cái mỗi thứ ba hàng tuần, thưa quý vị, từ 9 giờ cho đến 9 giờ 30. Một câu thành ngữ tục ngữ tiếp theo tính sẽ được hầu gửi đến cho quý vị có tên là hỏa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Thưa quý vị, hỏa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Thì cái tai họa nó không chỉ xảy ra một lần mà thường là đến nhiều lần lắm. Hết nạn này đến cái nạn khác, còn cái phúc lộc, còn cái may mắn thì ít khi được lặp lại lắm. Phúc bất trùng lai là một cái điều may mắn không đến nhiều lần. Còn họa đơn vô chí là gì? Tai họa không chỉ có một mà thôi. Thì cả cái câu có nghĩa là may mắn hay hoặc rủi ro có thể đến vào bất cứ lúc nào. May thường ít mà còn rủi thường nhiều hơn. Cái câu này hay được kết hợp với lại cái điển tích tái ông thất mã để thành một cái cặp mệnh đề hỗ trợ nhau nhằm an ủi cho người khác trong câu được mang tên họa đơn vô chí, phúc bất trùng lai đó, thưa quý vị. Rồi, một câu thành ngữ tục ngữ tiếp theo thì chắc có lẽ là quý vị đồng hương của chúng ta biết. Cái câu này nó cũng là một trong những cái câu truyện đó mà hay hoặc là có thể là phim đó, tuồng chèo hay hoặc là cái lương đi nữa thì thường có cái tựa này, đó là gì, tức cái vị oan thị kính. Oan thị kính là một cái câu để mà nói về những cái nỗi oan khuất cùng cực mà không có giải bày được thì người ta kêu ôi oan thị kính quá. Thì cái câu chuyện nó như thế này, thưa quý vị, thiện sĩ là chồng của thị kính. Một lần đọc sách mệt, chàng ngủ thiếp đi từ lúc nào đó, thấy ở trên cằm chàng có một cái sợi râu mọc ngược, nghĩ là cái điểm gỡ. Nhưng lúc chồng đang ngủ, thì như thế nào thị kính mới dùng dao cắt cái sợi râu đó đi. Đó. Giật mình thức giấc thì chẳng hiểu thực hư ra sao, chàng mới lưu loa rằng vợ dùng dao định giết mình. Thế là gì? Thế là nàng đã mang một cái tội, đó, mang một cái tội tội tây đình, đó, bị chồng ruồng bỏ và bị xã hội lên án. Nỗi oan này nàng không sao nàng giải bày được, hoàn ức quá, đau khổ quá, nàng mới cắt tóc giả trai mà đi tu. Những tưởng là nhờ nơi cửa Phật để mà cõi lòng được bằng an và được yên phận với những cái tháng ngày còn lại. Thế nhưng nào có được như vậy đâu. Với vai chú tiểu thì thị kính đã làm sai lòng thị mầu lẳng lơ. Bao lần tán tỉnh nhưng mà thị mầu lại không làm sao mà siêu lòng được chú tiểu được. Bỗng nhiên, thưa quý vị, thị mầu bụng mang giả chữa lại vu vạ cho chú tiểu là ăn nằm với chị. Một lần nữa thị kính mang tội và sau đó bị đuổi ra khỏi chùa. Suốt mấy năm ròng như vậy, thị kính bồng bế đứa con của thị mầu đi xin từng giọt sữa và chịu bao nhiêu là tai tiếng nhục nhã như vậy. Cho đến khi nàng chết, sự thật mới sáng rõ ra. Dẫu rằng nàng có được về cõi Niết Bàn đi, nhưng mà trong cái nỗi oan của nàng, đó là gì thưa quý vị? Đó là một cái gì đó nó quá nặng nề với người đời. Oan thị kính là một cái câu thành ngữ được dùng để so sánh với những cái nỗi oan khuất cùng cực mà không giải bày được, cho nên người ta mới có một câu oan thị kính là vậy, thưa quý vị. Rồi, thưa quý vị, một câu để kết thúc cho chương trình ngày hôm nay cũng rất là quen thuộc đến chúng ta, lâu lâu chúng ta nghe lại cũng như là chúng ta nhớ lại nó để có dịp thì chúng ta cũng nói lại cho đàn con, đàn cháu của mình biết, phải không thưa quý vị? Trong những cái thành ngữ, tục ngữ, ca dao của mình phải gọi là rất là phong phú, có những cái bài học rất là sâu sắc, giống như tất cả những câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao mà tính chia sẻ gửi đến cho quý vị trong bấy lâu nay và trong cái chương trình này. Cá không ăn muối, cá ương, thưa quý vị. Cá không ăn muối, cá ương. Tử phủ, tử cao là cái bệnh đó, khác gì lặn cá nó không ăn muối. Đó. Ăn muối tức là ướp muối, thưa quý vị. Đó, người ta kêu là ướp muối, tức là ăn muối. Ha. Đó. Lắng nghe theo cái lời người trên, làm theo cái phải, đó là cái người biết chuyện lắm, nhưng mà không có được như vậy. Cha ông ta đã rút ra được một cái kinh nghiệm quả là rất là tài tình. Có một câu chuyện như vậy, thưa quý vị. Nhà nọ một hôm bắt được hai con cá béo mới nói, hôm nay còn nhiều đồ ăn quá, tạm cho chúng mày vào cái nồi ướp muối để chiều làm thịt ngang. Hai con cá nghe như vậy thì thấy rất là lo lắng lắm. Một con mới bảo con kia, trời ơi, người ta nói xót như là xác muối vậy đó, trời ơi, tôi sợ lắm, tôi chả tội gì mà phải làm như vậy. Còn cá kia mới nói, xót lắm, nhưng mà mình còn có ít, chứ không thì ương thối, ương tha ra đấy thôi. Người ta quẳng đi, lại chả làm mồi cho cái lũ kiến, vậy thì nó còn đau đớn hơn nhiều lắm. Và thưa quý vị, tiện ở cái góc bếp, cái vại muối cũng chêm vào, đúng rồi, muốn để lâu được thì chịu khó xót một tí còn hơn là thối rũ xương ra nhan, ai mà ai người ta thiết nữa, đúng không? Nói như vậy đó, nhưng mà cái con cá nọ cũng chẳng nghe ra cái phải quấy nó, chứ quẩy quẩy đuôi một cái thiệt là mạnh và văng mình ra khỏi cái nồi, đến khi vậy tìm cách để mà trốn thoát đó. Người nhà khi mà làm cá thì chỉ thấy có một con thôi đó, mới đem mổ cái con cá nó ra ướp muối lại. Còn cái con kia nó nhảy ra khỏi chậu. Nó đến chiều tối á, thì những cái nhớt ở trên người con cá đó, thưa quý vị, nó khô lại đó. Và kiến thì chung quanh đó thì bắt đầu bu đầy lên. Rồi sau đó đến sáng ngày hôm sau thì nó đã chết ương. Và cho đến ngày hôm sau nữa thì bắt đầu nó thối rữa. Người ta mới bảo, mới phát hiện ra nó, mới bèn xúc quẳng nó vào trong cái thùng phân. Và lúc đó thì cái vại muối thấy vậy mới nói, đúng, thấy chưa, thấy chưa, đúng là cái đồ không biết nghe lời, đồ cá không ăn muối, ương thối ương tha ra như vậy nè, ai còn cần mày nữa. Thưa quý vị, tự phụ tự cao, cái bệnh đó khác gì con cá nó không ăn muối, lắng nghe theo cái lời người trên, làm theo cái phải, ấy là cái người biết chuyện. Cha ông ta đã đúc rút ra được cái kinh nghiệm quả là rất là tài tình, phải không thưa quý vị? Cá không ăn muối, cá ương, con cãi cha mẹ, trăm đường con hư là vậy. Và thưa quý vị, với câu thành ngữ tục ngữ này, cá không ăn muối, cá ương, cũng đã kết thúc cho chương trình thành ngữ tục ngữ ca dao ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình. Chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp lần sau. Xin cảm ơn.